Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Quốc Di xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Khoa học và Kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Thâm. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Quốc Di xin gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Kính chào quý khán thính giả và chào ba bạn. Không biết là trong ba bạn có người nào tới tuổi con chó năm nay không?
Dạ, Quốc Di xin được gửi lời chào đến thầy và cũng như là gửi lời chào đến Hoàng Thủy và cũng như Nhã Quyên. Hình như trong này thì không có con chó nào, Nhã Quyên có biết không?
Tại sao mà Quốc Di cứ gặp mặt Quốc Di là Quốc Di than là khổ như chó vậy?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Chào Quốc Di, chào Hoàng Thủy và kính gửi lời chào đến thầy Phan Tâm. Hello.
Dạ, tôi đang nghe đây.
Dạ vâng, hôm nay giáo sư có khỏe không ạ?
Sắp tới Tết rồi cũng hơi sợ, là tại vì sợ mọi người bắt lì xì đó. Nhưng mà nên nhớ là mình qua đây rồi đó là đổi đời, tức là người nhỏ phải lì xì người lớn ha.
Quốc Di lì thì có chuẩn bị lì xì cho giáo sư Phan Tâm chưa kìa?
Đó, ban cái liền ha. Chắc là Hoàng Thủy đá banh giỏi lắm.
Dạ, mới vô giải chung kết đó thưa thầy.
Thưa quý vị nào mà thích phong thủy, tử vi hoặc là những cái môn bói toán của Việt Nam mình đó, thì tôi kính mời quý vị lên trang nhà của tvvn.org, có hai bài viết rất là hay phân tích về những cái môn phong thủy, tử vi, kinh dịch, bói dịch vân vân của Việt Nam và của Tàu. Qua đó mình cũng học hỏi rất là nhiều thưa quý vị. Một lần nữa, trong những cái chương trình mà chúng ta có trong với Đài 1600 AM, thì tôi mời quý vị gọi vào để trả lời 50 câu đố có thưởng. Chứ quý vị có thể tra tìm những câu trả lời mau nhất là lên trang nhà tvvn.org hoặc là trên mạng lưới nhện toàn cầu. Thì quý vị trả lời đúng một câu thì phần thưởng là 5 đồng. Đúng 2 câu thì phần thưởng gấp đôi, 3 câu gấp đôi lần nữa của câu thứ 2 và 4 câu thì là gấp đôi của phần thưởng câu thứ 3. Và giải độc đắc là trúng 5 câu được $100 tiền mặt cộng thêm một đũa thần điện toán 64GB USB Type-C loại mới nhất trị giá 145 đồng thưa quý vị. Tôi xin gửi tặng cho quý vị hai câu hỏi. Hai câu hỏi này tôi đã hỏi trong những kỳ trước rồi, nhưng mà chưa có người trả lời, thì hy vọng là quý vị sẽ tra tìm được cho câu trả lời này. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi tặng thứ nhất là hai chữ trạng em và trạng anh có nghĩa là gì? Tôi cũng nhắc nhở chữ quý vị là cái chữ trạng này tức là trạng nguyên đó. Lặp lại câu hỏi là hai chữ trạng em và trạng anh có nghĩa là gì? Và câu hỏi tặng thứ hai là cũng đã được gửi trên đài là cho biết hai câu ca dao thời cộng sản thoát thai từ hai câu thơ trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Cái câu chính thức gửi truyện Kiều là bắc phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, thì cái câu mà người ta nhại hai cái câu thơ của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều là gì thưa quý vị?
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những cái câu trả lời cho hai cái câu hỏi mà giáo sư vừa mới đặt ra là hai chữ trạng em và trạng anh có nghĩa là gì, và câu thứ hai là cho biết hai câu ca dao thời cộng sản thoát thai từ hai câu thơ trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, bắc phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Và một lần nữa xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái câu hỏi nào về vấn đề khoa học và kỹ thuật, cũng xin mời gọi vào số điện thoại 817-899-4110. Và xin trở lại với giáo sư Phan Tâm. Ngày hôm nay không biết là giáo sư có những cái thông tin, những cái tin tức gì về khoa học, kỹ thuật mà giáo sư muốn chia sẻ với lại quý vị thính giả không ạ?
Dạ thưa quý vị, trong tuần vừa rồi thì có nhiều quý khán giả ở Arlington, ở Fort Worth gọi sang đây, thì không phải là quý vị phàn nàn, nhưng mà quý vị nhắc nhở tôi là nói cho nó đều, tức là khi mà nói về kỹ thuật điện toán thì phải nói lẫn Windows, Android và cả Apple nữa, tức là iOS. Thì tôi cũng xin thưa với quý vị là tôi không sử dụng những cái sản phẩm của Apple, tại là kiến thức của tôi nó rất giới hạn về những cái chuyện thường thường thôi, chứ còn bộ sâu thì không có. Đó là lý do tại sao mà tôi nói nhiều về Android, về tại tôi đang xài cái hệ thống điều hành Android. Và tôi nói rất là nhiều về Windows 10, Windows 7, Windows 8 là những cái máy điện toán mà người Việt mình thường hay xài. Thì bữa nay tôi xin giới thiệu quý vị một cái kỹ thuật mà ít người biết. Mà tôi biết là cái kỹ thuật này đã có ở Apple lâu rồi. Apple có một kỹ thuật gọi là AirDrop. Tức là mình có thể chuyển tài liệu từ cái điện thoại thông minh này hay là từ cái iPad này sang một cái điện thoại thông minh khác, hoặc là nhiều cái điện thoại thông minh khác, nhiều cái iPad khác. Thì bây giờ Windows 10 cũng có một kỹ thuật tương tự, nó gọi là Near Share. Thì Near Share là kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật chuyển tài liệu khoảng cách gần, chỉ dành riêng cho Microsoft Windows 10 mà thôi, ít ra là trong giai đoạn này. Thì trong cái Near Share này nó có trong cái phiên bản BIOS 17035 trở lên. Tức là quý vị nào mà có Windows 10 đó, quý vị phải vào cái phần quản lý của mình, quý vị xem là cái phiên bản mới nhất của Windows 10 của mình là cái gì. Mình nói là Windows 10, nhưng mà thật sự có rất là nhiều cái phiên bản Windows 10. Cứ trung bình một năm, Microsoft sẽ cập nhật khóa cái Windows 10 lên 2 lần. Thành ra mình có thể nói trong vòng 2-3 năm vừa rồi đó, cái Windows 10 của mình thật sự là Windows 17, 18 chứ không phải 10 nữa. Thành ra quý vị xem là cái phiên bản Windows 10 của mình, nó là phiên bản số mấy. Nếu mà quý vị có cái phiên bản 17035 trở đi đó, thì quý vị đã có thẳng cái kỹ thuật Near Share ở trong máy rồi. Microsoft đã không định nghĩa rõ ràng là cái khoảng cách tối đa bao xa giữa hai máy để mà có thể chuyển tài liệu. Nhưng mà dựa trên cái giới hạn của kỹ thuật Bluetooth, thì ta có thể đoán là cái khoảng cách an toàn là vào khoảng từng 30 thước tây. Trên lý thuyết thì Bluetooth hoạt động từ 0 chấm tây thước tây cho tới 300 thước tây, nhưng mà thực sự nó chỉ là chạy được tới 30 thước tây thôi, thưa quý vị. Và để cho chạy cái Near Share ở trong máy điện toán Windows 10 của mình, quý vị chỉ cần mở cái Bluetooth, tức là cái kỹ thuật Bluetooth, và Wi-Fi Direct, tức là Wi-Fi ở trong máy nhận cũng như là máy chuyển. Người sử dụng thì không cần phải nối mạng lưới nhện, tức là mình không có nối mạng lưới nhện, mình vẫn có thể chuyển tài liệu được. Thì đó là một điều rất là hay. Và cái cách sử dụng cũng rất là đơn giản, tại vì Near Share là một phần của Windows 10. Thành ra nếu mà quý vị muốn chuyển tài liệu ở trong cái browser Edge, hay là trong thảo trình Photos hình ảnh đó, hay hoặc là trong File Explorer, thì Near Share sẽ tự động chạy bằng cách bấm một cái nút Share thôi. Và Near Share, như tôi đã nói, nó chạy giống như là AirDrop của Apple, nhưng mà không rõ là Near Share và AirDrop có nói chuyện với nhau hay không. Nhưng đây là một cái kỹ thuật khá hay của Windows, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Và một lần nữa Hoàng Thủy xin nhắc lại cái số điện thoại của Đài Sài Gòn 1600 AM. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề khoa học và kỹ thuật, cũng như là giải đáp những cái câu hỏi, những cái câu đố vui có thưởng của thầy Phan Tâm, xin mời quý khách gọi vào. Quý vị thính giả gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Tôi xin gửi tiếp tới quý vị một cái tin cũng khá là vui và khá hay, dành cho tất cả những người nào muốn trở thành một phóng viên địa phương thay thế cho Nhã Quyên, cho Duy và Hoàng Thủy đó. Quý vị có thể tới trang nhà của Google, nó gọi là Google Bulletin. Cái sản phẩm cũng tên là Google Bulletin. Thì quý vị tới đây đó, Google sẽ cho phép quý vị trở thành một người phóng viên địa phương, tức là tất cả những cái tin tức mà mình có, hình ảnh, phim ảnh gì đó mà mình thấy là hấp dẫn ở trong vùng mình đang sống đó, quý vị có thể dùng Google Bulletin để mà bỏ lên trên mạng, và khi quý vị đăng tin này đó, thì tin lập tức sẽ xuất hiện ngay trên hệ thống mạng lưới nhện, thưa quý vị. Hiện giờ thì Google Bulletin chỉ có dành cho hai vùng là Nashville và Oakland. Nhưng mà quý vị muốn thử nghiệm cái việc làm phóng viên này thì có thể ghi danh trước cho địa phương của mình. Quý vị tới cái tên của trang nhà là post.google.com/bulletin/share. Nếu mà tôi đọc mà quý vị nghe không kịp hoặc là không nhớ thì mời quý vị ghé tvvn.org. Ở trong diễn đàn điện toán thì tôi có viết bài về cái điều này, thưa quý vị.
Dạ vâng, Hoàng Thủy Nhã Quyên thì làm sướng công viên chứ Hoàng Thủy Nhã Quyên chắc cũng không có dám làm, không có dám làm phóng viên thưa giáo sư.
Và thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn tháo tỏ bỏ những cái tháo trình mà mình không cần nữa trong Windows 7, 8 và là mới nhất là Windows 10 đó, có nhiều người nghĩ là tôi chỉ cần xóa bỏ những cái tháo trình tôi không xài nữa là được rồi. Nhưng mà thật sự cái cách làm đúng là không phải là xóa bỏ mà là tháo ra thưa quý vị. Tức là mình muốn uninstall đó, chứ không mình không muốn delete nó. Thì cái việc mà tháo trình ở trong Windows 10 nó có hai loại. Có nhiều người nghĩ là tháo trình thôi. Nhưng mà thực tế ra nói ra từ khi mà Windows 10 ra đời đó, thì có hai loại tháo trình khác nhau thưa quý vị. May mắn là cái cách mình tháo tháo trình ra đó, nó giống nhau. Thì ta nói là hai loại nhưng mà cuối cùng là mình chỉ cần có làm một điều thôi. Cái tháo trình mà loại tháo trình mà tôi nói muốn nhắc đến đó là rất là nhiều người quen thuộc rồi. Nó gọi là tháo trình Legacy, tức là có từ thời Windows XP tới bây giờ. Và cái tháo trình mà bây giờ mang tên là Apps, là viết tắt của chữ Application, chỉ có trong Windows 10 mà thôi. Apps cũng là cái chữ mà mình dùng cho những cái tháo trình mình xài trên trên iPhone, những cái tháo trình mình xài cho Android, tất cả đó đều là app cả. Và Windows 10 cũng theo cái kiểu đó mà gọi là Apps. Tuy là như tôi nhắc rồi, tuy là hai cái loại tháo trình tên khác nhau nhưng mà cách tháo ra thì tương tự như nhau thôi. Thì cái cách tháo trình tháo ra một cách an toàn thưa quý vị là mình có nhiều nhiều cái phương pháp để mình tháo ra lắm. Cái phương pháp thứ nhất ở trong Windows 10 là quý vị bấm vào nút Start, cái nút mà nó nằm bên góc trái, nó hình như là cái bốn cái cửa sổ đó, cứ bấm, quý vị bấm vào đó, rồi đó cứ bấm bấm sau đó là bấm vào chuột vào trên cái tháo trình muốn tháo ra khỏi máy, rồi chọn chữ Uninstall tức là xóa bỏ, thế là xong. Đó là một cách. Cách thứ hai là quý vị cũng bấm vào nút Start và bấm vào cái phần quản lý tức là phần Settings, rồi từ phần quản lý quý vị bấm vào Apps, và trong phần Apps quý vị bấm vào Apps và Settings và chọn cái app mình muốn tháo bỏ ra, và cuối cùng cũng là bấm uninstall. Về phần tra, một cái nữa là quý vị có thể vào phần tra tìm của Cortana, nó nằm kế bên cái chữ store đó thưa quý vị, cái hình store đó. Quý vị đánh chữ control panel, khi mà control panel hiện lên trên màn ảnh thì quý vị bấm chọn còn dùng control panel và quý vị bấm chọn tháo trình muốn xóa bỏ. Thường thường là cái phần thứ ba đó là cái phần mà dùng control panel đó, là quý vị dùng cho những cái tháo trình mà cũ từ XP tới bây giờ. Còn nếu mà làm mới đó, muốn tháo những cái app ra thì quý vị dùng cái phương pháp 1 hoặc là phương pháp 2. Tôi cũng nhắc nhở là có những cái tháo trình mà mặc dù mình không xài cũng không nên tháo ra khỏi máy, như là những cái tháo trình như là cái browser Edge, mặc dù không dùng browser Edge bao giờ cả, quý vị cũng đừng tháo bỏ, là tại vì có những cái phần ở trong Edge mà những cái bộ phận khác của hệ thống điều hành Windows 10 nó cần dùng, thì quý vị đừng tháo ra. Quý vị tháo ra thì khi mà quý vị cập nhật khóa Windows 10 lên cái phiên bản mới nhất thì Microsoft cũng bỏ cái Edge vô trở lại thôi. Và phần thứ hai mà quý vị nhớ là không nên tháo ra là phần phụ tá ảo Cortana. Quý vị tháo Cortana ra rồi thì có vài thứ trong Windows 10 nó không chạy được, như là những cái phần tra tìm tài liệu trong máy điện toán của mình. Thật ra quý vị, browser Edge là một và phụ tá ảo Cortana là hai. Quý vị đừng tháo ra khỏi máy, tháo ra thì Windows cũng gắn trở lại, mà nó có thể làm cho máy mình bị trục trặc thưa quý vị.
Dạ vâng, những cái chi tiết vừa rồi nếu mà giáo sư không nói thì chắc có lẽ cũng không có rất là nhiều người không để ý hồi lúc trước. Hoàng Thủy cũng vậy, không có biết, cứ tưởng là mình delete là nó, mình bấm delete là cái chương trình, cái thảo trình đó nó sẽ không
để
còn
luôn.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mới biết là mình phải vô cái phần uninstall rồi mình muốn bỏ ra, để nhiều khi mình cài nhiều chương trình quá nó bị nặng cái máy đó. Bởi vì nó, ủa sao delete mà cái máy nó vẫn không nhẹ. Bây giờ mới hiểu được là thì ra là cần phải uninstall mấy cái thảo trình ra khỏi máy, thì như vậy nó mới hoàn toàn ra khỏi cái máy điện toán của mình.
Dạ vâng, quý thính giả.
Dạ
xin nói. Mời thầy.
Dạ tôi xin bổ sung thêm cái lời nhận xét của Hoàng Thủy. Nói là tháo ra hoàn toàn thì không đúng. tức là cái phần mà tháo ra ở trong Windows 10 đó, nó chỉ tháo được có 80-85% thôi. Nó vẫn còn bỏ rất là nhiều chi tiết nhỏ ở trong máy của mình, mà nếu mình càng tháo ra nhiều thảo trình đó, thì cái phần rác rưởi nó động lại càng nhiều. Thì có nhiều cái thảo trình nó giúp mình là tháo ra hoàn toàn, chẳng hạn như là một cái thảo trình mà chúng tôi có gắn sẵn ở trong cái đũa thần điện toán đó. Thật ra quý vị nào nghe muốn tham gia câu hỏi thì vui lòng gọi vào đài, biết đâu là quý vị may mắn trả lời được đúng 5 câu, thì thay vì phải bỏ $145 rồi để mua cái đũa thần điện toán, thì quý vị được tặng một cái đũa thần điện toán miễn phí thưa quý vị.
Chắc mai mốt nghỉ ngày thứ bảy ở nhà gọi vào để tham gia chương trình Vốn Đố Vui có thưởng, để mình có thể biết đâu được mình may mắn mình trúng được cái giải độc đắc của ngày hôm nay, sẽ được $100 và được một cái đũa thần điện toán và 64GB lận. Cho nên xin mời quý vị, tất cả quý vị thính giả nghe chương trình này biết được cái câu trả lời thì nhanh gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng. Để trình bày.
Ngày hôm nào dám nói nữa, nói cứ.
Dạ,
Nhã Quyên chỉ xin được nhắc lại số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Thì trong chương trình, kính mời quý thính giả gọi vào đài để trả lời những cái câu hỏi đố vui của tuần này, cũng như là nếu quý vị có những thắc mắc về khoa học và kỹ thuật, kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110. Xin trở lại với thầy Phan Tâm.
Dạ, như tôi nói là tôi gửi cho quý vị hai câu hỏi thưởng, đó là câu hỏi trước là quý vị có thể tra tìm trên mạng, nhưng mà thực tế là tôi có 50 câu hỏi khác nhau, là quý vị cứ việc mạnh dạn gọi vào đài và yêu cầu câu hỏi số câu hỏi khác, thì biết đâu có những câu hỏi mà quý vị đã biết rồi thì cái cách trả lời nó dễ dàng hơn thưa quý vị. Nãy tôi có nói về cái hệ thống điều hành Google, rồi hệ thống điều hành Android, Windows, thì tôi xin trình bày về một cái hệ thống điều hành mới. Cái này là của Apple, nhưng mà không phải là iOS, mà nó gọi là cái hệ thống Apple Watch. Apple Watch có cái hệ thống điều hành riêng thưa quý vị. Thì mới đây đó, năm ngoái thì mình biết rồi, Twitter, eBay, Amazon, Google Maps, Home Food, Target, TripAdvisor là những công ty đó họ đã quyết định là ngưng viết apps cho Apple Watch. Thì mới đây thì một công ty cũng khá lớn là Slack. Slack là một công ty mà đa số người ở Đông Nam Á dùng để mà trò chuyện với nhau. Thì họ cũng thông báo là họ sẽ ngưng hỗ trợ apps cho Apple Watch. Mặc dù họ ngưng hỗ trợ, nhưng mà khi mà có người nào mà gửi tin của mình qua Slack, trong Slack đó, thì cái Apple Watch nó vẫn thông báo là có tin nhắn mới, có điều là không cho mình đọc thôi. Và đa số những cái công ty mà ngưng viết app cho Apple Watch thì họ nói là họ muốn tập trung hỗ trợ cho hệ thống điều hành iOS nhiều hơn, tức là iPhone, iPad, nhưng mà họ không chú ý cái Apple Watch nữa.
Dạ, bây giờ rất là nhiều người sử dụng cái Apple Watch. Không biết là Quốc Duy, Nhã Quyên có ai thích sử dụng cái Apple Watch không ha?
Dạ vâng, thì Quốc Duy thì không có đủ tài chánh để mua Apple Watch, thì hình như là Nhã Quyên có một cái đó, Nhã Quyên.
Đâu có đâu.
Cái đồng hồ Nhã Quyên có là đồng hồ vẽ trên tay, chứ không phải đồng hồ thật.
Không biết thì năm 2018 thì thầy có nên tặng cho mọi đứa một cái xài thử
đúng
không?
Đúng rồi, thầy? Tết nhất tới nơi nữa thưa thầy.
Tôi cũng phải than cho ba bạn biết là tôi nghèo lắm, tôi nghèo còn hơn Quốc Duy nữa. Thật ra đừng xin gì hết á.
Thật ra thì thầy không có tiền trong túi đúng không thưa thầy?
Không có
trong nhà băng không à? Dạ vâng, cảm ơn thầy.
Nhưng mà khi mà thầy nhắc về cái Apple Watch, hình như là hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ Apple cũng đang bị Bộ Tư pháp và cơ quan SEC điều tra đúng không thưa thầy?
Đúng rồi thưa quý vị, mình biết rồi là từ hồi cuối tháng 12 của năm 2017 đó, thì Apple chính thức thú nhận là họ đã âm thầm làm chậm lại các iPhone đời cũ. Nhưng mà họ nói đời cũ, mà ngay cái iPhone 7 họ cũng làm chậm lại, là iPhone 7 mới lắm mà. Chỉ có iPhone 8 là thoát khỏi cái chuyện mà làm chậm lại rồi. Cái lý do họ đưa ra để giải thích đó là họ muốn bảo vệ iPhone không bị tắt bất ngờ bởi vì cái nguồn điện đã bị yếu đi. Thì ngay lập tức Apple bị kiện ở trong Hoa Kỳ, và sau đó bị kiện tại nhiều quốc gia, ở Nga cũng bị kiện, ở Trung Cộng và ngay cả Việt Nam cũng kiện Apple. Thì Pháp đang điều tra xem Apple có phạm luật khi làm điều này hay không. Thì tuần này đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và cơ quan SEC, tức là Security and Exchange Commission, thông báo là họ cũng đang điều tra xem là luật pháp Hoa Kỳ có bị Apple xâm phạm hay không. Đầu tháng Giêng của năm 2018 thì Thượng nghị sĩ John Thune, ông đã gửi một cái thư cho giám đốc điều hành Tim Cook của Apple để ông bắt buộc Apple phải trả lời một số câu hỏi về cái chuyện mà làm chậm lại. Chuyện chưa ngã ngủ ra đâu, nhưng mà đa số những cái chuyên gia mà phân tích thì họ nghĩ là có Apple dù có kiện, bị kiện, thì cái số tiền lời Apple vẫn không giảm, bởi vì Apple vẫn còn có một cái tiếng nói rất là mạnh ở trong cái thị trường điện thoại thông minh, thưa quý vị. Nói chuyện về Apple thì mình nói tiếp là mình biết là Amazon có cái loa thông minh nó gọi là Alexa, và Google có cái loa thông minh gọi là Google Home. Thì loa thông minh HomePod của Apple thì năm nay chính thức ra mắt, đáng lẽ ra mắt của năm vừa rồi, nhưng mà Apple họ nói là họ không có hài lòng lắm với cái sản phẩm của họ, cho nên họ dời ngày ra mắt tới đầu tháng 2 của năm 2018 này. Thì khách hàng ngay bây giờ có thể đặt mua HomePod và nhận hàng vào ngày 9 tháng 2 của năm 2018. Theo những người mà họ có cơ hội dùng thử, thì HomePod phát ra âm thanh vượt hơn các loa thông minh khác. Có thể nói HomePod là một cái điện thoại thông minh iPhone 6 trá hình, bởi vì thực sự là cái bộ óc của HomePod là một cái iPhone 6. Chỉ cần để một cái điện thoại iPhone chạy hệ thống điều hành iOS mới nhất, phải là hệ thống điều hành mới nhất, gần cả HomePod, thì iPhone sẽ nhận diện được HomePod và tự động kết nối, cũng như là đặt những cái câu hỏi rất là dễ trả lời là có muốn HomePod trả lời điện thoại từ HomePod hay không, có muốn nghe đọc tin nhắn từ HomePod hay không, vân vân. Cái thời gian để mà kết nối một cái điện thoại iPhone với lại cái loa thông minh HomePod là chỉ khoảng một phút thôi. Và nếu mà quý vị muốn nghe nhạc từ chương mục của Spotify hay là của Pandora thì quý vị cần kết nối qua AirPlay. Còn nếu mà có chương mục của Apple Music sẵn thì không cần làm điều này nữa. Và dĩ nhiên là HomePod dùng phụ tá thông minh Siri của Apple. Nhưng mà ở điểm này thì người ta nhận xét là HomePod nó không có tốt bằng những cái máy như là loa thông minh Amazon Alexa hay là Google Home, tại vì Siri cũng không có bằng hai cái Amazon Alexa hoặc là Google Home ở trong cái chương trình thử nghiệm phụ tá thông minh, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hoàng Thủy, Nhà Quyên và Quốc Chi xin phép giáo sư cũng như là quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Alas 1600 AM. Chúng ta kết thúc phần 1 của chương trình, và sau một vài phần thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và cũng xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 trong chương trình phần 2 để giải đáp những câu hỏi đố vui có thưởng của giáo sư Phan Tâm ạ.